giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Dịch là: biết là xong chẳng cần công, thầy thầy hữu vi pháp bất đồng, của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không. Giác tức liễu, điều mà Phật giáo chú trọng chính là giác. Chữ giác đây nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ điều gì vậy? Đó chính là phá màn vô minh, đặng cho ánh sáng hiển lộ, khiến cho hắc ám tan biến, mà thuật ngữ trong thiền tông gọi là cái thùng sơn đen. Phá được thùng sơn đen thì cái trí huệ cố hữu của mọi người sẽ sáng tỏ. Đây là một sự khai phá giống như khai phá đất hoang. Mà khai phá đất hoang thì phải dùng nhân công, phải tốn sức lực. Bất thi công, khai phá trí huệ thì chẳng cần sức lực gì, ta chỉ cần gạt bỏ cái tâm ô nhiễm, giữ cái tâm thanh tịnh, trở về với cái cội nguồn thanh tịnh của tánh chân như. Đó cũng chính là sự quay về nguồn để minh tâm kiến tánh. Tuy nhiên, nói bất thi công chẳng dùng công sức. Kỳ thực, người tu phải đinh ninh một dạ, một niệm chẳng đồi rời, chẳng sao lãng, không phải như kiểu cách của kẻ yết miêu trợ trưởng. Yết miêu trợ trưởng là câu chuyện của một người nước Tống vào thời Liệt Quốc năm xưa. Người nước Tống kia vì quá thông minh mà trở thành ngu xuẩn. Quá thông minh như thế nào? Sự việc không làm nổi mà cứ làm, chưa phải lúc làm mà cứ làm một cách ép uổng. Xin kể ra đây là một thí dụ. Ở nước Tống vào thời đó, có một người thấy cây lúa mạ của mình hãy còn thấp, muốn cho chúng mọc cao, mới nghĩ cách giúp cho cây mạ cao hơn nữa. Giúp bằng cách nào? Bằng cách kéo dài ra. Thí dụ cây mạ chỉ cao một tấc, ông này kéo thêm ra hai tấc. Cứ như thế, kéo từng cây một, kéo suốt một ngày cho tới khi thân thể mệt nhoài mới trở về nhà. Người con hỏi lý do làm sao mà mỏi mệt thì ông kể lại công trình kéo cây mạ của ông. Người con bèn đi ra ruộng coi thử phương pháp giúp mạ mọc cao của cha ra sao. Đến nơi, y chỉ thấy các cây mạ đã chết khô từ lúc nào. Đây là trường hợp một người không biết tí gì về nghề trồng trọt, chỉ biết nghĩ rằng nếu cây chưa cao thì kéo dài ra cho cao thêm, chớ có biết đâu nếu kéo dài ra thì cây mạ sẽ chết. Đó là nói về người nước Tống. Tuy nhiên, chẳng cứ người nước Tống mới xử sự như vậy. Thực tế vẫn có những người làm những chuyện kỳ khôi, tiên những chuyện kỳ quặc, khiến cho mọi người không biết đâu mà tin tưởng. Trở về câu giác tức liễu, giác đây nghĩa là gì? Giác là trí huệ. Mọi người đều sẵn có trí huệ, đại trí huệ chứ không phải tiểu trí huệ. Phật thành bậc đại giác, một bậc đại trí huệ, điều này chẳng có gì lạ lùng. Chẳng cần dụng công, không do một sự tạo tác nào, chẳng cần phải tới phương pháp giúp mạ mọc cao như vừa nói trên. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Tuy nhiên, pháp vô vi thực sự không giống như pháp hữu vi, cho nên Kinh Kim Cang có nói như sau: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch là: hết thầy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, như sương như điện chớp, phải nên quán như thế. Pháp hữu vi là nói những gì có hình tướng, khiến cho chúng ta quan sát được, nhìn thấy được. Chúng ta tạo ra cái gì thì cái đó biểu hiện ra, như vậy gọi là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi thì không phải như vậy. Pháp vô vi không cần sự tạo tác, vô vi là không làm, mà thực chẳng có cái gì là không làm. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Có người mê pháp hữu vi chỉ mong được giàu sang, có danh vọng, địa vị lớn, quyền thế cao, đó là những người chấp tướng. Họ nghe nói nếu tu ngũ giới và thập thiện thì sẽ hưởng quả phú quý, nên họ đã tận tình làm việc bố thí hữu vi, làm công đức chấp tướng. Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tài vật, tiền tài, tức là một vật dụng để giao hoán, thay thế phương thức lấy vật đổi vật của thời xưa. Pháp thí là ngày ngày giảng pháp cho người ta nghe, lấy pháp làm vật bố thí chúng sinh. Vô úy thí là đương lúc người ta gặp sự hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khổ sở, chúng ta tìm cách an ủi họ, để cho họ hết mọi sự sợ hãi buồn rầu, đó chính là bố thí sự vô úy. Trong ba cách bố thí vừa kể, pháp thí là hơn cả. Muốn lấy pháp bố thí thì phải có đủ chánh tri, chánh kiến mới có thể giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Còn như tà tri tà kiến thì chỉ có thể dẫn chúng sanh đọa địa ngục, chẳng những không được công đức gì mà còn mang tội lớn. Nếu có chút công đức thì có thể được hưởng quả phước của các tầng trời, hưởng cho đến khi hết phước đó sẽ trở lại thọ khổ. Do như ngưỡng tiễn, xạ, hư không. Chỗ này nêu lên một thí dụ như ta lấy một cây cung, bắn một mũi tên. Mũi tên không nhắm vào hướng đông hay hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mà nhắm thẳng lên hư không. Cuối cùng, mũi tên chẳng tới được mục tiêu nào, chỉ bay lên không trung một lát rồi rớt xuống.